Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 50, hồi 25, phơi trần tội ác. Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ, Bá Hiểu Sinh những tiếng nhỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. Chợ khách nửa đêm không thấy đến, buồn khuya ấm lạnh nở hoa đình. Cảnh tượng quả là nhàn nhã, quả là tiêu sái, nhưng không khí như ngụm đầy mùi chết chóc. Khuôn mặt người nào cũng trầm trầm nặng nề. Tâm Hồ, Tâm Trúc, Tâm Đăng, Tâm Giám cũng đều có mặt tại đây. Tiểu Phi nằm cong queo dưới chân cột, không còn sức để ngẩng đầu lên nữa. Đôi mày bạc vẫn một mực cau lại. Tâm Hồ đại sư tia mắt vẫn không rời khỏi chỗ Tiểu Phi đang nằm. Ông hỏi:
Các người nhắm Lý Tầm Hoan có ra hay không?
Bá Hiểu Sinh cười cười:
Nhất định là phải ra.
Tâm Hồ có vẻ hoài nghi:
Thứ hạng người này chẳng lẽ cũng dám vì bạn mà hy sinh à?
Bá Hiểu Sinh cười nheo đuôi mắt:
Đó gọi là cái đạo của kẻ cướp.
Tâm Hồ đại sư thở dài lẩm bẩm:
Chỉ mong là được như thế.
Câu nói của ông vụt đứng ngang, y như là bị đông cứng giữa cơn gió tuyết, vì đôi mắt ông vừa nhìn thấy Tâm Thụ. Tâm Thụ đi ra chỉ có một mình và chậm rãi tiến thẳng vào sân. Tâm Hồ đại sư đầu tiên tiến đến nghênh đón:
Sư đệ vẫn như thường chứ?
Quả không hổ là bậc cao tăng trưởng quản. Vừa gặp lại mặt người sư đệ, câu hỏi đầu tiên trên môi của vị cao tăng chính là sức khỏe của Tâm Thụ. Tâm Thụ cảm động chắp tay:
Đa tạ lòng lo lắng của sư huynh, đệ tử may mắn thoát khỏi vận kiếp này.
Tâm Giám cũng vội bước tới hỏi lớn:
Còn Lý Tầm Hoan đâu?
Tâm Thụ dửng dưng:
Hắn lấy kinh đi rồi.
Tâm Giám dựng mày:
Lấy kinh? Mà lấy kinh gì?
Tâm Thụ đáp:
Kinh bị mất trộm trong tàng kinh các.
Khóe môi của Tâm Giám hơi giật giật, hắn cười lạnh:
Kẻ trộm kinh quả nhiên là hắn. Thế sao sư huynh lại để hắn tự do thoát đi như thế?
Tâm Thụ nhếch mép:
Chỉ vì kẻ trộm kinh không phải là hắn.
Tia mắt vụt bắn thẳng vào mặt Tâm Giám. Tâm Thụ gằn từng tiếng một:
Kẻ trộm kinh cũng chính là hung thủ đã mưu hại nhị sư huynh. Vì nhị sư huynh đã khám phá được bí mật của hắn, nên hắn chỉ còn cách giết chết nhị sư huynh để bịt miệng. Nhưng hẳn cái tên sát nhân đó không phải là Lý Tầm Hoan.
Tâm Giám mắt không đổi sắc:
Không phải là Lý Tầm Hoan thì là ai?
Ánh mắt Tâm Thụ ngời lên như điện lạnh:
Là ngươi.
Vành môi Tâm Giám giận giật một lúc, sắc mặt càng nặng trầm xuống:
Ngũ sư huynh à, do đâu nói lên những lời như thế? Tiểu huyền đệ thật chẳng hiểu nổi.
Tâm Thụ cười lạnh:
Ngươi không biết thì còn ai biết nữa đây.
Tâm Giám quay sang Tâm Hồ, cung kính cúi đầu:
Chuyện này xin nhờ vào sự phán đoán của đại sư huynh, đệ tử không còn biết phải nói gì nữa.
Tâm Trúc, Tâm Đăng, Bá Hiểu Sinh sớm đều rung động biến sắc. Tâm Hồ đại sư cũng không khỏi hoang mang cau mặt:
Nhị sư đệ rõ ràng bị phải độc tính của Lý Tầm Hoan, tại sao ngũ sư đệ lại bảo chữa cho hắn như thế?
Bá Hiểu Sinh nhếch môi chậm rãi:
Nếu như tại hạ nhớ không nhầm, thì Tâm Thụ sư huynh và Lý Tầm Hoan hình như là đồng khoa tân sĩ.
Tâm Giám lạnh lùng tiếp nốt:
Ngũ sư huynh hình như cũng trúng độc của Lý Tầm Hoan rồi đó.
Tâm Thụ chẳng buồn ngó đến Tâm Giám, cất lời nói:
Độc dược làm cho nhị sư huynh thật sự chí mạng, không phải là ngũ độc thủy tinh của Cực Lạc đồng tử.
Tâm Giám hỏi vặn:
Sư huynh làm sao biết?
Tâm Thụ cười nhạt:
Ngươi tưởng rằng việc của ngươi làm ngươi không hay quỷ chẳng biết à? Ngươi đừng quên rằng nhị sư huynh trước khi chết còn để lại vật này đây.
Liền theo câu nói, Tâm Thụ mở banh bàn tay ra. Trên tay ông đúng là quyển sổ ghi mục lục kinh của Tâm Ni đại sư. Tâm Hồ đại sư nhíu mày hỏi:
Vật gì thế?
Tâm Thụ đáp:
Nhị sư huynh trước khi rời chùa đã phát hiện được tên phản đồ trộm kinh. Chỉ vì nhị sư huynh vốn lòng nhân hậu, trước khi tìm được bằng chứng thật sự, không muốn phơi lộ tên họ của kẻ phản đồ đó ra, mà chỉ đem tên họ của hắn ghi lên quyển mục lục này, đề phòng vạn nhất người có điều bất chắc, cũng còn lưu lại chứng cứ.
Tâm Hồ đại sư rung động:
Có thật như thế sao?
Tâm Giám cướp lời:
Nếu trên quyển sổ đó có tên họ của đệ tử sẵn lòng.
Tâm Thụ chặn ngang:
Người sẵn lòng thế nào? Tùy người đã khôn quỷ xé đi trang cuối. Nhưng làm sao biết được nhị sư huynh còn ghi tên nơi khang khác.
Tâm giám giật nảy mình, nhưng liền đó phục xuống ngay dưới chân Tâm Hổ đại sư, giọng nghẹn ngào:
Ngũ sư huynh đã kết cấu với người ngoài khiến đệ tử phải hàm oan không rửa được, xin sư huynh mình dám xét suy.
Tâm Hồ cau mặt trầm ngâm khó xử, ánh mắt quay sang Bá Hiểu Sinh như hỏi ý. Bá Hiểu Sinh đằng hắng cất lời:
Trên giấy trắng tuy rằng mực đen, nhưng chữ thì ai cũng có thể viết lên được cả.
Tâm giám như được mở ý, liền nói theo:
Phải lắm, trên quyển sổ mục lục kinh của nhị sư huynh kia tuy rằng viết tên của đệ tử, nhưng vị tất là chính tay của nhị sư huynh viết lên.
Bá Hiểu Sinh lạnh lùng tiếp nối:
Theo tại hạ biết thì Lý Tiểu Thám Hoa văn võ song toàn, chữ tốt văn hay, nhưng văn bút Hán Tô Nhàn Liễu hay Lan Đình Ngụy bài ắt hẳn đều có dụng công tập tành qua.
Tâm giám phụ họa ngay:
Đúng thế, nếu như hắn muốn nhái theo bút tích của một ai là một chuyện hết sức dễ dàng.
Tâm Hồ đại sư sắc mặt thêm rắn lại, tia mắt nghiêm nghị chiếu ngay Tâm Thụ:
Ngũ sư đệ bình thường rất thận trọng, tại sao hôm nay lại hồ đồ như thế?
Tâm Thụ không chút đổi sắc:
Nếu sư huynh nhận thấy chứng cớ này chưa đủ, còn có một chứng cớ thứ hai.
Tâm Hồ khẽ nhíu mày:
Sư đệ cứ nói đi.
Tâm Thụ thoáng liếc sang Tâm Giám:
Quyển Đạt Ma Dịch Chân Kinh vốn giấu trong phòng của nhị sư huynh cũng bị mất rồi. A! À!
Tâm Hồ đại sư không dằn được miệng kêu lên. Tâm Thụ chậm rãi nói tiếp:
Lý Thám Hoa đoán chắc là quyển kinh đó chưa có thể đưa đi kịp, nhất định là còn giấu trong phòng của Tâm Giám, cho nên đệ tử đã ngầm phái Nhất Trần và Nhất Duyên hai trực nhật đệ tử theo dõi y và lấy cuốn kinh tàng vật đi rồi.
Tâm Giám chợt nhảy dựng lên la to:
Đại sư huynh đừng nghe lời y, rõ ràng họ muốn vu vạ cho đệ tử.
Vừa la Tâm Giám vừa xông ra khỏi viện. Tâm Hồ nhíu chặt đôi mày, phất nhẹ tay áo lao theo, nhưng không phải để chặn đường mà chỉ bám sát phía sau hắn. Chỉ mấy cái nhún chân, Tâm Giám đã lao thẳng vào thiền phòng của mình. Quả nhiên cửa thiền phòng được mở toang, Tâm Giám lao đến bên chiếc giường cây, dùng trưởng chẻ đôi chiếc giường ra. Bên trong còn có một ngăn nhỏ bí mật nữa, quyển Dịch Chân Kinh quả nhiên vẫn còn nằm yên trong đó. Tâm Giám hầm hầm lên tiếng:
Quyển kinh này vốn ở trong phòng của nhị sư huynh, họ có để ý nơi đây là để phao vu cho đệ tử. Nhưng cách vu họa cho người này mấy năm trước đã có nhiều người dùng đến rồi. Đại sư huynh đầu óc sáng suốt như thần, dễ đâu bị lừa vì thủ đoạn mờ ám của người được.
Chờ cho hắn nói hết, Tâm Hồ đại sư nghiêm lạnh cất lời:
Cho dù họ vu vạ ngươi, nhưng tại sao ngươi biết rõ là họ đem bộ kinh giấu ngay trong khăn kín của chiếc giường cây này? Tại sao ngươi không tìm nó ở nơi khác?
Tâm Giám nghẹn lời lặng thinh, mồ hôi trán tươm ra như suối. Tâm Thụ thở phào một cái:
Lý Tam Hòa đã tính rất đúng, chỉ có dùng cách đó mới có thể khiến cho hắn tự khai ra.
Một giọng cười trầm ấm chợt vang lên:
Nhưng cách đó của tôi thật ra cũng hết sức mạo hiểm, vì nếu như hắn không bị mắc lừa thì khó ai có thể làm cho hắn tự cung khai được.
Lồng theo tiếng cười, Lý Tẩm Hoan thư thái bước ra. Tâm Hồ đại sư nhẹ nhẹ thở dài và chắp tay vái chào thật trang trọng. Lý Tẩm Hoan mỉm cười vòng tay đáp lễ. Qua cái vái trả của đôi bên đã nói lên tất cả tâm trạng của hai người. Họ không cần phải thốt lên những lời đẩy đưa phủ phiếm, cũng chẳng cần nói lên một sự thật phũ phàng. Tâm Giám từng bước tháo lui, nhưng Tâm Đăng và Tâm Trúc đã chẹn hẳn lối đi. Sắc mặt hai người đều nặng nề khác thường, sừng sững đứng yên như hai hòn sơn nhạc. Tâm Hồ đại sư trầm trầm cất tiếng:
Đơn cứu Thiếu Lâm tự đãi người chẳng bạc, tại sao ngươi đi làm những việc như thế?
Đơn cứu chính là tục danh của Tâm Giám. Vị trưởng môn Thiếu Lâm đã gọi hắn bằng tên tục như thế, bằng như đã trục xuất y ra khỏi trưởng môn, không còn nhìn nhận là Thiếu Lâm đệ tử nữa. Mồ hôi lạnh càng tháo ướt khắp người, Đơn cứu rung rung vai:
Đệ tử đã biết nỗi mình.
Và hắn phục ngay xuống đất trước mặt Tâm Hồ đại sư:
Nhưng thật ra đệ tử vì bị người ta cám dỗ và sai khiến nên nhất thời kém suy xét mới làm sẵn như thế.
Tâm Hồ đại sư dằn giọng:
ai sai khiến, ai cám dỗ ngươi?
Mã Hiểu Sinh vụt nói:
Cái người sai khiến y, tại hạ có thể đoán được một vài.
Tâm Hồ đại sư quay mặt lại:
Xin tiên sinh chỉ giáo cho.
Thank you.